Ai bồn ai sơn Ca ma la ni Phật ai nam ai bồn sơ thức ca ma la ni Phật mời quý vị về an toàn.
Nam mô ni Phật. Như thường lệ thì trước khi ta nghe giảng thì có 5 phút để cho chúng ta tĩnh tâm. Đây xin mời quý Phật tử hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm 5 phút. Mô Phật. Ni Phật, hôm nay thầy sẽ giảng tiếp về cái đề tài những kiếp luân hồi. Thì các kỳ trước chúng ta đã biết các cái cõi mà chúng sinh phải sanh tử luân hồi vào cái cõi địa ngục, cái cõi ngạ quỷ và cái cõi súc sinh. Thì kỳ này chúng ta sẽ nói về các yếu tố và những cái các cái điểm đặc biệt về cái cõi người. Thì trước khi chúng ta đi vào thì chúng ta hãy nghe Đức Phật xác nhận rằng trong cái cuộc đời sanh tử của chúng ta nó trôi lăn nó như thế nào và nó dài hay là nó ngắn. Thì đây là thầy trích ở trong cái trong phần ở trong kinh để quý Phật tử nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rồi nhiều tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy ngồi xuống một bên và bạch Thế Tôn: có bao nhiêu kiếp bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? Rất nhiều này các tỳ kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chứng được, là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? Có thể được, này các tỳ kheo. Ở đây này các tỳ kheo, có 4 vị đệ tử tuổi thọ 100 tuổi, sống đến 100 năm. Cứ mỗi ngày họ nhớ đến 100.000 kiếp. Này các tỳ kheo, các kiếp được họ nhớ đến là vậy. 4 đệ tử ấy tuổi thọ 100 tuổi, sống đến 100 năm, sau 100 năm đi đến mệnh chung. Nhiều như vậy này các tỳ kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chứng được, là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp. Vì sao vậy? Vô thủy là luân hồi, này các tỳ kheo, là vừa đủ để tu tập giải thoát. Ở đây á, là cái phần mà Đức Phật miêu tả cái cuộc sống của chúng ta bị sanh tử luân hồi nó nhiều như thế nào. Thì Đức Phật có dùng một cái hình ảnh ví dụ, có 4 vị tỳ kheo sống là 100 tuổi, tức là 4 vị là 400 tuổi. Mỗi một ngày á, một vị đó nhớ đến 100.000 kiếp. Cho đến khi mà hết cuộc đời thì cái số kiếp đó cũng chưa đủ để mà nói tới cái cuộc luân hồi của chúng ta. Đó là cái mà Đức Phật khuyên rằng chúng ta vì cái sanh tử quá nhiều như vậy, vì cái khổ đau quá nhiều như vậy, cho nên Đức Phật nói rằng như vậy là vừa đủ rồi. Nếu mà chúng sinh nào á cần tỉnh giác thì hãy cố gắng tu tập để giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Thì vì vậy á, mà Đức Phật có nói rằng á, nước mắt của chúng sinh á, nó nhiều hơn 4 đại dương. Tức là chúng sinh mà khóc á, trong một cả một cái chuỗi đời sanh tử của mình á, nó nhiều vô thủy, cho nên là cái nước mắt đó nó nhiều, cộng lại thì nó nhiều hơn cả 4 đại dương. Cho nên chúng ta được may mắn được làm người, thì cái cõi người của chúng ta nó tuy là nó không có sung sướng hơn các cõi khác, nhưng mà nó cũng hơn được ba cõi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và từ cõi người trở lên thì Đức Phật gọi là thiện thú. Còn từ cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, tức là dưới cõi người trở xuống đó, thì Đức Phật gọi là ác thú. À, thì cái chữ thiện thú và ác thú đó, nó như nhau, nó gọi là thú hết. Thú là chúng sinh đó. Thì vì vậy á, tại sao có một cái sự khác biệt giữa thiện thú và ác thú? Thì riêng Đức Phật nói rằng á, ai mà sanh vào ác thú thì chỗ đó không có cơ hội để cho chúng ta tu tập. À, ví dụ như súc sinh. Súc sinh là cái con loài nó gần là người nhất, nhưng mà là vì nó kém cái trí khôn, nó kém cái sự hiểu biết, nó kém có cái sự phân biệt, nó không có sự nhận xét, cho nên rằng á, các loài từ súc sinh đổ xuống á, là chỉ trả nghiệp mà thôi, gây nghiệp và trả nghiệp, chứ không có thể nào mà cải nghiệp được, mà cũng không thể nào mà đoạn trừ nghiệp được. Chỉ riêng bắt đầu từ con người cho đến chư thiên thì mới đủ căn bản, mới có đủ trí tuệ, mới đủ hiểu biết để mà tu tập giải thoát. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng á, khi mà chúng ta được làm người là một cái điều chúng ta rất may mắn. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta làm người mà chúng ta không biết tu tập đó, thì đó là một cái điều bất hạnh cho chúng ta. Thì ở đây giống như kỳ trước chúng ta phân tích đến con người, thì phân tích những cái điểm, thí dụ như chúng ta đã biết rằng về vấn đề thọ thai thì con người ta sinh bằng thai, gọi là thai sinh. Về thân tướng của con người á, được cấu tạo bằng tứ đại, tức là đất, nước, lửa, gió. Đất là chất cứng, lửa là chất nóng, nước á, nước là cái chất lỏng, rồi gió là những cái chất không khí. Thì cái thân của chúng ta được cấu tạo bởi bốn cái duyên đó, tức gọi là bốn đại. Còn cái tuổi thọ của loài người thì Đức Phật nói rằng con người ta sống từ 10 tuổi, tuổi thọ của con người có thời là từ 10 tuổi cho đến 84.000 tuổi. Cái vấn đề này chút nữa chúng ta sẽ khảo sát sau. Còn vấn đề ăn uống thì con người ta, đặc biệt con người ta ăn 4 món, tức là đoạn thực là món như cơm nước rồi đó, là món vật dục, thì cái đó gọi là đoạn thực. Cái món thứ hai đó là xúc thực, món thứ ba là tư niệm thực, và món thứ tư là thức thực. Thực ra chúng ta ăn hàng ngày là ăn 4 món đó, chứ không phải là chúng ta chỉ có ăn cơm để mà sống thôi. Không, xúc thực là ví dụ như ta tiếp xúc với không khí, ta hít không khí vào và ra, thì cái hít không khí vào và ra thì cái đó nó gọi là xúc thực. Nếu chúng ta không có hít không khí thì chúng ta sẽ chết ngay. Nên rằng á, nhưng mà mấy cái món đó đó thì chúng ta tưởng rằng nó nhiều, nhưng mà nó vẫn không nhiều bằng tư niệm thực và thức thực. Đó, cái tư niệm mà chúng ta ăn mới nhiều nhất. Tại sao vậy? Tại vì cái tư niệm của chúng ta, nếu mà chúng ta không ăn chúng ta không chịu nổi đâu. Lúc thì chúng ta nghĩ này, lúc thì chúng ta nghĩ kia, ở nhà riết á thì cũng chán, thấy không? Chán thì xem tivi, mà xem tivi riết thì cũng chán, rồi đi tán gẫu riết thì cũng chán, rồi đi làm gì đủ thứ, nó không có bao giờ nó làm cho chúng ta được vừa ý đâu. Đó, thì cái đó nó gọi là tư niệm thực á. Chúng ta nghĩ hết chuyện này qua chuyện kia, nhiều khi mà chúng ta đang làm một việc nhưng mà ta lại nói cái thức, cái tư niệm của chúng ta nó lại thích nghĩ những cái chuyện khác nữa ra. Cho nên rằng cái tư niệm của chúng ta một từ sáng tới chiều á, chúng ta nghĩ được bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu, nhiều lắm, mấy trăm ngàn, mấy triệu lần. Người nào mà càng lanh chừng nào thì người ấy càng nghĩ nhiều chừng đó. cho nên cái tư niệm thực của chúng ta ăn rất là nhiều. Vì vậy mà ăn càng nhiều thì càng bị vọng tưởng, càng bị nghiệp, cho nên càng sinh tử luân hồi. Chính vì vậy mà Đức Phật muốn cho chúng ta dứt bớt sinh tử luân hồi bằng cách chúng ta tu thiền. Tu thiền là chúng ta tập gom cái tư niệm thực của chúng ta trở thành một món thôi. À, nhưng mà chúng ta ăn một món khoảng chừng 5 phút là chúng ta chán liền, phải không? Chán liền chút cái 5 phút sau là nghĩ tầm bậy tầm bạ luôn. À, mà chưa hẳn, có nhiều người mới hít vô thở ra được một hơi, cái tới hơi thứ hai đã vọng tưởng mất tiêu rồi. À, thì cho nên đó là cái mà chúng ta thấy rồi. Còn cái thức thực là gì? Thức thực là cái biết. Cái biết này thì nó lại còn, nó còn nhiều hơn cái thức thực của chúng ta nữa, cái tư niệm thực của chúng ta nữa. Cái biết là từ sáng tới chiều lúc nào ta cũng biết hết, phải không? Đến nỗi mà chúng ta ngủ chúng ta tưởng là ta không biết chứ cũng biết à. Có ai nói mà ngủ mà không biết không? Ví dụ như mà ngủ anh có biết gì không? Là tôi không biết, nhưng mà không tin đâu. Bây giờ chúng ta ai mà nói như vậy, chúng ta cứ thử để cho họ ngủ xong người ta gọi người đó, cái người đó dậy liền à, không? Họ không biết sao mình gọi họ, họ dậy được đó. Họ phải biết họ mới dậy được chứ. Để cho nên là ngủ cũng còn biết nữa đó. Chứ đừng có nói là thức. Thành ra cái đó là cái mà đặc biệt. Nhưng mà chúng ta loài người thì chúng ta nó ở cái mức độ, nó gọi là mức độ của loài người ấy, thì nó nhiều. Nhưng mà cái loài thú vật thì nó ít hơn. Ví dụ như loài thú vật ấy, thì nó chủ yếu nó ăn đoạn thực và nó ăn xúc thực. Còn tư niệm thực của cái con vật nó rất là ít, nó không có khôn ngoan như loài người chúng ta. Đó là nói về bốn thực. Về môi trường sống thì chúng ta sống ở trên quả đất đó. Thực ra thì môi trường sống nó không quan trọng, mà quan trọng cái chỗ nào? Quan trọng ở chỗ chúng ta có thích nghi môi trường đó hay không. Thì nói ví dụ như bây giờ chúng ta cũng sống ở quả đất này mà giật chúng ta xuống dưới nước thì chúng ta thấy làm sao? Lúc ấy là chúng ta sống cảm tưởng như là ở dưới địa ngục á, phải không? Bởi vì xuống dưới nước sao thở được đó, cho nên rằng chúng ta sẽ cảm tưởng giác như là ở dưới địa ngục. Đấy, con cá nó đang ở dưới nước thì nó là thiên đường, nhưng mà giật nó lên bờ thì nó là địa ngục. Cho nên rằng cái môi trường của chúng ta nó không quan trọng, mà cái chỗ quan trọng chúng ta có thích nghi được cái môi trường đó hay không. Giống như chúng ta thấy lửa, lửa là nóng hay là lạnh? Lửa là cái gì nó cũng đốt cháy. Nhưng mà khoa học ngày hôm nay người ta đã tìm ra được, trong lửa người ta tìm ra có một cái loại con vi khuẩn virus gì nó sống ở trong lửa. Có lửa nó mới sống, không có lửa nó chết. Nó lạ đời vậy đó, thấy chưa? Cho nên là mới nói rằng chúng ta đó, sống ở môi trường nào nó cũng có thể sống, với điều kiện là chúng ta có thích nghi được hay không. Có cơ thể chúng ta thích nghi được á, thì chúng ta sẽ coi như đó là thiên đường, mà thích nghi không được có coi như đó là địa ngục. Vì vậy mà chúng ta nên biết rằng địa ngục nó có ở bất cứ chỗ nào. Khi nào chúng ta không thích nghi được môi trường là chúng ta lúc đó là địa ngục đó. Vì vậy mà khi nào chúng ta buồn phiền giận bực tức chán nản, không đau khổ, không căm tức căm hận gì đó, lúc đó là chúng ta đã sống không thích ứng với cái môi trường của chúng ta. Mà đã sống không thích ứng môi trường của chúng ta, đó là chúng ta đã có cái cảm thọ địa ngục rồi, không? Rồi đó là nói về môi trường. Về gieo nhân á, thì muốn đưa gieo được cái nhân con người thì Đức Phật nói rằng phải tu tập giữ năm giới. Đó. Năm giới thì chúng ta được trở thành con người, có phước báu của con người. Thì con người chúng ta đã thấy rằng con người ta có thân và có tâm. Nó gọi là thân và tâm. Nhưng mà thực ra nếu nhìn vào Đức Phật thì nhìn vào giáo lý Đức Phật đã nói rằng tất cả chúng ta có khôn ngoan, chúng ta có hiểu biết, chúng ta có thông minh gì, tất cả nó đều do nghiệp nó hiện ra. Đó. Cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi. À, nó gọi là, đạo Phật gọi là nghiệp lực. Ấy, chẳng hạn như khi mà chúng ta cũng là con người như vậy, mà nghiệp lực của chúng ta mà nó tới hồi trả quả rồi á, thì tự nhiên chúng ta điên rồ, chúng ta làm cái gì á, đi đến chỗ mà đau khổ, đến chỗ tù tội, đến chỗ phiền muộn, tới chỗ bực tức. Ví dụ như bây giờ có nhiều người á, người ta là kinh doanh cả đời rồi, người ta giàu có từ lúc mà làm ăn từ nhỏ tới lớn, tới năm 30 tới 40 tuổi, họ kinh nghiệm 20 năm kinh doanh. Nhưng mà tới 40 tuổi đùng cái họ làm cái tự nhiên phá sản. Mà không phải Việt Nam phá sản đâu, mà cả thế giới cũng có người họ triệu phú rồi họ cũng vẫn phá sản. Thì tại sao vậy? Họ vừa thông minh này, vừa có tiền vốn này, họ vừa có kinh nghiệm, họ đủ chuyện, nhưng mà tại sao họ phá sản? Họ phá sản đó là bởi vì đạo Phật nó gọi là nghiệp lực. Tới đó mình hết được hưởng rồi thì nghiệp lực nó khiến cho mình tự nhiên mình làm những việc gì nó sai. Còn nó đừng có tưởng là mình làm ăn giàu có mà mình nói rằng mình khôn ngoan, không có khôn ngoan đâu. Tự nhiên cái đầu mình nghĩ một điều đó cái mình làm nó là trúng. Chứ còn nói đúng ra, nếu mà nói rằng á, làm ăn mà chờ cho biết đủ hết các điều kiện thì không ai biết hết được hết. Không ai biết hết được hết. Giống như chẳng hạn như mình làm một cái nghề đơn giản, đi sửa xe đạp đi. Mình ra ngoài mình cứ tưởng rằng cứ để cái bảng sửa xe đạp là người ta đi, ta đem cái xe đạp đến ta sửa cho mình đó. Không phải đâu. Mình không có thể tính toán được. Bởi vì phải có cái lúc nào mà xe đạp ta hư rồi ta mới dắt tới. Mà hư mình ta dắt tiền khác, chứ ta không dắt tiền mình thì cũng như không đó. Cho nên cái mà người buôn bán làm ăn á, họ tin vào cái điều may mắn đó. Họ may mắn lắm, cho nên những người buôn bán làm ăn họ thường thờ thần tài thổ địa ở cái chỗ buôn bán đó. Nhưng mà cái thờ đó là cũng sai luôn. Ông thần tài thổ địa ông ấy không có giúp mình được đâu. Đức Phật nói rằng cái phước nghiệp mình có thì mình mới đến thôi. Chứ còn phước nghiệp mình không có thì mình có thờ 10 ông thần tài, 10 ông thổ địa cũng chẳng có giúp mình gì giàu cả, không có. Nhưng mà cái mà đó nó gọi là đạo, người đời gọi là làm ăn may mắn. Thì đạo Phật nói rằng cái nghiệp phước của mình đến thì nó thuận chiều, nó xuôi mái, nó làm ăn nó dễ dãi. Không? Vì vậy á mà chúng ta cần phải hiểu biết rằng chúng ta sống ngày hôm nay ở đây đó là do cái nghiệp lực của chúng ta đấy. Cái phước lực của chúng ta nó còn á. Chứ nó không còn rồi cái nó đùng cái ngày mai nó tắt thở hồi nào không hay. Chứ đừng có ỷ lại là hôm nay tôi khỏe, hôm nay tôi thông minh, hôm nay tôi có sẵn nhà cửa, không có đâu. Hết mà xui xẻo một cái mình ra ngoài đường xui một cái là xe tông mình một cái là xong chuyện ngay. Cho nên rằng cái đó nó gọi là mình sống ở đây á là do cái nghiệp lực nó bảo vệ, nó che chở cho mình. Nhưng mà mình á mà mình cứ ỷ lại nghiệp lực cũng không được. Cái nghiệp lực ở đây là một cái lực tổng hợp từ hiện tại cho đến quá khứ. Hiện tại là mình phải có cái thông minh, phải làm ăn đúng đắn, phải làm đúng mức, phải không? Chứ hôm nay là nghiệp tôi có đủ rồi thì thôi, bây giờ tôi khỏi đi làm, tôi không có ăn. Nếu mà cứ tin tưởng kiểu đó thì khỏi đi làm mà nhà chết đói luôn, phải không? Chứ còn á, nghiệp của mình á, thực ra mình không biết hết được cái nghiệp của mình đâu. Đó. Nghiệp của mình nó như thế nào mình không biết hết được đâu. Rồi cái thân tướng của mình cũng như vậy, hôm nay nó khỏe chứ ngày mai nó bệnh. Có nhiều người cũng vậy, khỏe mạnh, lập gia đình mới được 5-3 năm cái là sinh bệnh ung thư thêm 2 năm nữa chết ngắt. Đó. Nên sao biết được, khỏe mạnh nó quá mà nó không biết được. Còn có người thì thấy bệnh rè rè, nói tưởng ông này có tuổi thọ mới được chừng 2 năm nữa là ông chết, nhưng mà ông kéo dài 20 năm chưa chết. Có người làm nằm liệt giường liệt chiếu mà không nói không năng gì hết, cứ nằm ở trên giường không có mà 5-7 năm chưa chết đó, thấy chưa? Còn mình ấy thì đang đi nhơn nhơn này, cái mình ngày mai trúng gió chết hồi nào ngày, thì cái đó nó gọi là cái nghiệp lực, cái phước lực nó cho mình như thế nào mình mới sống được như vậy. Và cái ý chí của mình nữa, nếu mà mình đi đúng thuận con đường nghiệp á thì tuổi thọ mình nó mới được tồn tại. Còn nếu mà mình đi không đúng con đường nghiệp mình á thì tuổi thọ mình ngắn. Ví dụ như những người bậm rượu, mê rượu quá, uống rượu từ sáng tới tối thì cỡ chừng 30 mấy tuổi ung thư gan mà chết. Đó. Bởi vì rượu nó tàn phá gan rồi gan mà chết thôi. Đó. Thì cái đó nó gọi là mình đi ngược lại cái phước nghiệp của mình. Gọi là gì? Mình tiêu xài cái phước nghiệp mình một cách mau chóng, mình đốt cháy cái nghiệp của mình, cho nên cái nghiệp nó không cho mình sống dài nữa. Giống như đi ăn trộm. ăn trộm thì còn sống dài một chút, chứ đi cướp của giết người thì chắc chắn là chết sớm. Bởi vì giết người rồi thì trước sau người ta cũng truy ra rồi thì mình bị xử tử thôi, thấy chưa? Cái đó gọi là mình đi ngược lại cái phước nghiệp của mình. Giống như mà những cái người thụt kép, những cái người mà không có tiền mà tìm cách mắn lum mà vay tiền, kiếm tiền, mượn tiền, mượn cho nhiều tiền rồi thì sao? Thì cái phước mình hết rồi. Phước hết thì mượn quá nhiều thì cái phước mình hết, mà phước hết thì bị xử tử thôi chứ không có gì hết. Thì cái đó nó gọi là cái nhân á. Chúng ta đã làm người thì chúng ta mới, nếu mà giữ đủ nhân năm giới thì chúng ta sống mới trọn vẹn được cái phước, cái tuổi thọ của chúng ta đó. Và kiếp sau chúng ta mới trở được làm người, còn nếu không thì chưa chắc đó. Rồi nói tới cái cảm thọ, cảm thọ của loài người á, thì Đức Phật nói rằng á, cảm thọ của con người có hai loại, loại lạc thọ và loại khổ thọ, mà hai cái này á đều là ít hết đó. Khổ cũng ít mà lạc cũng ít. Thì tại sao là khổ ít? Là bởi vì á, loài người có gieo nhân gọi là có phước với có tội, cho nên là nó làm cho mình khổ. Nhưng mà rất là may mắn, khi chúng ta khổ rồi á, thì thường thường cái nỗi khổ nó kéo dài á. Thường thường á, thì nếu mà tính trung bình ra đó, có người dài có người ngắn. Nếu mà tính trung bình ra thì cái khổ nó kéo dài nhiều lắm là một tháng. Đó. Có người có những cái khổ mà âm ỉ kéo dài suốt cả cuộc đời nhưng mà hiếm lắm, thấy không? Còn trung bình là một tháng, còn không thôi thì bình thường những cái khổ nhỏ nhỏ của chúng ta thì khoảng chừng một tiếng đồng hồ là chúng ta nó tan cái khổ đó rồi, thấy không? Hoặc là nhiều lắm một hai ngày rồi nó cũng tan đi. Đó là cái phước của con người ta nó như vậy, nó không làm cho chúng ta khổ nhiều đâu. À, chứ còn là dưới địa ngục á, thì địa ngục và ngạ quỷ á, nó khổ gấp triệu lần như vậy. Một triệu lần cái khổ của con người, chứ không phải đừng tưởng là con người như vậy là khổ đâu, không có đâu. Rồi cái vui, nói tới cái vui cũng vậy. Loài người thì cũng có cái vui, nhưng mà cái vui nó không cho vui nhiều, nó cho vui ít thôi. Cái thời gian vui của mình nó cũng không có được nhiều lắm. Ê, hôm nay hết vui rồi buồn, hết buồn rồi vui, nó khiến cho mình như vậy. Đó là cái cảm thọ của loài người là như vậy. Về phần cứu độ thì đối với loài người ấy, thì khó mà ai mà cứu cho mình được hết. Không ai mà tụng kinh mà để cho mình bay lên trời được hết. Thì chỉ có một cách duy nhất, Đức Phật nói là chỉ có cách duy nhất, con người mình phải tự mình cứu độ lấy mình. Dĩ nhiên cái lời khuyên của người khác, người ta có khuyên đó, nhưng mà mình có chịu nghe hay không thì cái chuyện nó khác, thấy không? Thì riêng con người thì cái vấn đề cứu độ. Còn cái loài ngạ quỷ ấy, thì đặc biệt cái loài ngạ quỷ là cái loài mà chúng ta có thể cứu độ cái loài đó, tức là chúng ta cúng kiến, chúng ta làm phước rồi hồi hướng, cái loài đó được hưởng. Còn như loài người chúng ta thì chúng ta phải tự làm chúng ta mới có thôi, còn không làm thì không có. Đó là thầy nói một số đặc tính về loài người. Thì bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào những cái điểm đặc biệt của con người mà chúng ta chưa từng biết, mà chỉ có Đức Phật biết và nói được cho chúng ta. Thì bây giờ vấn đề thứ nhất là vấn đề tuổi thọ. Thì trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật nói như thế này để chúng ta nghe đây. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Vibhasi, tức là Tỳ Bà Thí, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 8 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Si Khí, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 7 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Visabu, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 6 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kakusanda, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 4 vạn năm. Này các tỳ kheo, trong thời Thế Tôn Kona Gamana, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tuổi thọ loài người là 3 vạn năm. Này các tỳ kheo, và trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tuổi thọ của loài người là 2 vạn năm. Này các tỳ kheo, nay tuổi thọ của ta không bao nhiêu, ít oi tuổi thọ loài người, khoảng 100 năm hay hơn kém một chút. Đó, ở đây Đức Phật kể tới 7 Đức Phật quá khứ. Đó là Tỳ Bà Thí, Thi Khí, Tỳ Giá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Bô Ni, Ca Diếp và Thích Ca. Thích Ca là vị Phật thứ 7. Đó, so với các vị Phật quá khứ. Thì cái Đức Phật đề cập tới các vị Phật á, thì cái tuổi thọ của các vị Phật nó lớn. Và riêng Đức Phật Thích Ca thì tuổi thọ con người chỉ khoảng 100 tuổi. À, thì giờ cái này á, thì tại sao có cái vấn đề mà Đức Phật dám nói rằng loài người á, có người thì sống 84.000 tuổi, có người thì cái thời Phật thì chỉ có sống 100 tuổi. Thì cái vấn đề này nó liên quan tới cái vấn đề mà gọi là kiếp. Kiếp ở đây chúng ta đừng có hiểu là con người ta chết hay là hết một kiếp, đâu không phải. Kiếp của chúng ta gọi là kiếp người, tuổi thọ một con người. Còn cái kiếp ở đây nó gọi là kiếp của một thế giới. À, thì cái kiếp là gì? Kiếp là một chu kỳ sinh diệt của một tiểu thế giới. À, thì cái thế giới đối với đạo Phật đó, thì Đức Phật nói rằng không phải chúng ta chỉ ở quả đất này là một thế giới, mà nó có tam thiên đại thiên thế giới, tức là hàng ngà sa số thế giới. Thì cái câu nói đó ngày xưa thì không ai hiểu được, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta hiểu được. Mỗi một thái dương hà là một thế giới. À, thì đây ở đây Đức Phật chỉ có khảo sát về cái sự sinh diệt của một kiếp, tức là của một tiểu thế giới mà thôi. Thì như thế này, Đức Phật nói là như vậy. Chúng ta nói về kiếp thì chúng ta có những cái chu kỳ tăng giảm, gọi là kiếp tăng cũng như là kiếp giảm. Thì cái kiếp tăng và kiếp giảm là sao? Thì Đức Phật nói như thế này. Cái thế giới nó hình thành là như vậy nè, là cơ bản là thành trụ hoại không. Đó. Thì cái đó nó gọi là khi mà chúng ta từ thành á cho đến trụ á thì nó gọi là tăng, và đến khi hoại và cho đến khi không á thì nó gọi là giảm. Đại khái là như vậy, nó chia làm hai thời kỳ, kiếp tăng và kiếp giảm. Bây giờ cái kiếp, một cái căn bản của một kiếp tăng kiếp giảm á là như thế này. Đức Phật nói rằng cứ kiếp là liên quan tới một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới là gì? Một tiểu thế giới đó là chính là cái thái dương hệ của chúng ta đó, tức là gồm có mặt trăng, mặt trời, phải không? Quả đất, hành tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh gì đó. Tức là một kiếp, tức là một tuổi thọ của một tiểu thế giới. Thì tuổi thọ đó bao nhiêu năm thì khoan chúng ta hãy tính. Bây giờ chúng ta cứ tính như thế này. Đức Phật nói rằng á, cái kiếp ở trong thời kỳ kiếp tăng thì cứ 100 năm á thì con người ta tăng lên một tuổi. Ở kiếp tăng tức là con người ta bắt đầu tuổi thọ nhỏ nhất là 10. 100 năm mới tăng lên một tuổi, cho đến khi mà 84.000 tuổi. Thì cái này nó gọi là kiếp tăng. Suy ra từ 10 cho đến 84.000 tuổi á, thì suy ra nó được gọi là 8.300.000 năm. Thì đây là gọi là một kiếp tăng. Rồi xong cái kiếp tăng xong rồi á, nó lại xuống tới kiếp giảm. Kiếp giảm là khi con người ta cứ 100 năm thì lại giảm đi một tuổi. Thì từ 84.000 tuổi này giảm cho đến khi nào sống tới 10 tuổi. Thì đây nó gọi là một kiếp giảm. Tức là 8.300.000 năm nữa thì đây mới gọi là một kiếp tăng và một kiếp giảm. Vậy thì khi mà con người ta trải qua ba chu kỳ gọi là tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp, cái này có gọi là một kiếp tăng, một kiếp giảm, thì ba lần tăng giảm như vậy. Thì bây giờ ở đây chúng ta cộng nhé, một kiếp tăng kiếp giảm tức là 16.600.000 năm, mà phải trải qua ba thời kỳ, tức là ba thời kỳ tăng giảm, tức là trung kiếp, tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp, nhân cho ba nữa, không? 3, 6, 18, 19, tức là nhân cho 3 lần như vậy, như nó ra là 49 triệu 800 ngàn năm, đúng không? Thì bây giờ tới cái cân số này á, nó gọi mới gọi là một kiếp đó. À, cái này chưa gọi là một kiếp nữa, cái này mới gọi là một tiểu kiếp à. Rồi trong một tiểu kiếp đó, nó gồm có 20 trung kiếp. Chúng ta cộng cái này á, thì mới là tiểu kiếp. Thì trong một tiểu kiếp nó có 20 trung kiếp. Rồi trong một trung kiếp á, thì nó có 4 của trung kiếp, tức là gọi đại kiếp. Thì tổng cộng 4 thời kỳ này nó gồm có 1 tỷ 328 ngàn năm. Thì khi mà chúng ta có 1 tỷ 328 ngàn năm á, thì thế giới của chúng ta nó tiêu diệt à. Tức là cái thế giới của chúng ta từ lúc thành cho đến trụ, cho đến hoài, cho đến không, thì trải qua 1 tỷ 328 ngàn năm, thì chúng ta sẽ bị hoại cái thế giới này. Tức là cứ một tiểu thế giới thì nó sẽ bị như vậy. Rồi bây giờ nói tới một tiểu thế giới thì rồi Đức Phật nói tam thiên đại thiên thế giới là cái gì? 1.000 tiểu thế giới á, thì mới gọi là một tiểu thiên thế giới, nó gọi là tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới á, thì nó gọi là một trung thiên thế giới. Đó. Rồi 1.000 của trung thiên thì mới gọi là đại thiên thế giới. À, rồi tam thiên đại thiên, tức là 3.000 cái đại thiên này nữa, thì tức là Đức Phật nói rằng, ám chỉ rằng cái con số mà thế giới ở trên bầu vũ trụ này nó nhiều lắm. Mà cứ một tiểu thế giới như vậy á, thì nó phải hết 1 tỷ mấy trăm ngàn triệu năm á, thì cái thế giới nó mới tàn hoại. À, thì đó là nói về cái thế giới. Còn bây giờ nói tới cái đó là cái gọi là cái con số mà tính toán của chúng ta thôi. Còn chứ Đức Phật á thì nói rằng như thế này, Đức Phật nói rằng muốn hiểu một kiếp, tức là một kiếp của thế giới, một tiểu thế giới á, thì nó giống như là cái thuật ngữ của đạo Phật gọi là bàn thạch kiếp. Bàn thạch kiếp là Đức Phật dùng một ví dụ như thế này, có một cái hòn đá vuông vức rộng 40, cao 40 mà ngang 40 do tuần. Thì 40 cứ một do tuần á là 16 cây số. Mà 40 do tuần á thì tức là 640 cây số, thấy không? 640 cây số vuông. Rồi Đức Phật mới nói rằng nếu một người nào đó lấy một miếng vải the là vải mỏng á, thấy không? Lấy một miếng vải the 100 năm mới chùi cái hòn đá này một lần. Chùi cho đến khi nào mà hòn đá này nó mòn nhẵn, mòn hết cái hòn đá này, thì cái đó mới gọi là hết một kiếp. Thì Đức Phật dùng một cái hình ảnh đó, vì vậy mới gọi là bàn thạch kiếp. Đó. Rồi nó còn gọi là cái gì? Giới tử kiếp nữa. Đức Phật dùng một cái hình ảnh thứ hai, nó gọi là giới tử kiếp. Giới tử kiếp thì Đức Phật cũng dùng một cái hình ảnh là nếu một người nào đó xây một cái kho mà rộng mỗi một bề là 40 do tuần, rồi cứ 100 năm đổ cải, hột cải, quý vị biết hột cải là gì? Hột cải trắng, hột cải đen đó. Đó, hột cải đổ vô trong cái kho này, để cứ 100 năm đến lấy một cái hột cải đem ra ngoài dục, đúng không? Cho đến khi nào mà lấy hết cái kho này thì cái đó gọi là hết một kiếp. Như vậy thì chúng ta ước đoán rằng Đức Phật ước đoán rằng cái tuổi thọ một kiếp nó dài lắm. Đó. Nhưng mà một kiếp này nó ảnh hưởng tới cái chu kỳ tăng giảm của con người. Đó, cứ mỗi một lần tăng một lần giảm, đó, thì cái con người ta nó có nằm ở chu kỳ đó. Vì vậy mà khi mà Đức Phật nói tới Đức Phật Tỳ Bà Thí á, thì khoảng 80.000 tuổi, chứ không phải 84.000 tuổi nha. Nhưng mà con người ta có khả năng là 84.000 tuổi, nhưng mà khi Đức Phật Tỳ Bà Thí ra đời á, là lúc đó con người ta được 80 ngàn tuổi.
Cho nên tuổi thọ Đức Phật lúc đấy là 80.000 tuổi. Rồi sau khi 7 vị Phật ra đời tới Phật Thích Ca, tức là con người ta giảm tới khi 100 tuổi thì Đức Phật Thích Ca ra đời. Đó. Rồi quý vị biết rằng đương lai hạ sanh Di Lặc ra đời là bao nhiêu năm không? Thì Đức Phật nói rằng 100, khi con người ta 100 tuổi thì 100 năm sau giảm xuống tới 10 tuổi. Rồi hết giảm hết cỡ rồi thì con người ta cứ 100 năm sau tăng 1 tuổi, tăng lên tới 84.000 tuổi. Rồi sau khi tăng lên tới 84.000 tuổi rồi giảm xuống cho đến khi 80.000 tuổi. Lúc này Đức Phật Di Lặc ra đời. Ai mà cầu vãng sinh mà sanh về cõi Phật Di Lặc á, thì chúng ta cứ đếm bao nhiêu tuổi nè, phải không? Cứ đếm bao nhiêu là chúng ta sẽ biết rằng tới chừng nào chúng ta được gặp Đức Phật Di Lặc. Có một số cái kinh á, gọi là cái kinh không phải kinh Phật giáo mà kinh ở dưới miền Tây á, ở các đạo khác á, thì nói rằng á, là biểu là tu mau kẹo chế để mà gặp Đức Phật Di Lặc á, thì theo như trong kinh điển thì bấy nhiêu năm á, chúng ta mới gặp được Đức Phật Di Lặc, chứ không phải cái đừng có tưởng rằng Đức Phật Di Lặc tái thế bây giờ đâu nha. Không, ai mà tin được rằng á, 5-10 năm sau á, mà có Đức Phật Di Lặc ra đời đó là sai đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu được là kiếp, nhưng mà cái vấn đề thí dụ như bao nhiêu năm á, con người ta giảm, con người ta tăng á, thì cái này chỉ có Đức Phật nói thôi, chứ còn chúng ta thì cũng không có đủ thẩm quyền để mà nói đúng hay nói sai. Nhưng mà cũng có một Phật tử nói rằng á, bây giờ chúng ta cứ thử giảm nghiệm, nói rằng như thế này. Từ thời Đức Phật á, là cho là 100 tuổi đi, cho tới bây giờ là cách là 25 thế kỷ, có nghĩa là giảm đi 25 năm, con người ta tuổi thọ trung bình là 75 năm. Thấy không? Tức là con người ta bây giờ hiện tại giờ con người ta là 75 tuổi theo như Đức Phật nói đi. Bây giờ, nhưng mà có người lại hỏi rằng thưa thầy, làm sao mà ngày hôm nay khoa học tiến bộ, con người ta tuổi thọ nó tăng lên chứ không có giảm đi. Thì bây giờ lời Phật đúng hay sai? Cái vấn đề này á thì cũng hơi khó nói, bởi vì chúng ta chưa có cái bảng thống kê coi bao nhiêu người sinh, bao nhiêu người tử, biết không? Thành ra chúng ta chỉ có nghe là họ quảng cáo là những cái người ta có thuốc, có men, người ta sống, người ta tăng tuổi thọ thôi. Chúng ta chỉ nghe quảng cáo đó thôi, chứ còn chúng ta chưa có cái thống kê thực tế là bao nhiêu người sinh, bao nhiêu người tử. Thành ra chúng ta chưa có thể cộng lại để tính trung bình ra là con người ta tuổi thọ tăng hay là giảm. Nhưng mà có một cái vấn đề như thế này là có. Là thí dụ như bây giờ con người ta mà muốn tăng á, thì Đức Phật nói rằng á, con người ta có thể làm cho tăng tuổi thọ được. Tăng tuổi thọ với điều kiện là sống đúng theo chánh pháp. Và ăn uống đúng theo nhu cầu. Thấy không? Thứ nhất là tinh thần của chúng ta đó, sống đúng theo chánh pháp thì tuổi thọ chúng ta tăng. Và vấn đề ăn uống, chúng ta sống đúng theo cái nguyên tắc ăn uống đó, thì chúng ta theo tuổi thọ tăng. Nhưng mà cái vấn đề này á, thì theo một cái, nó gọi là một cái chu kỳ của thế giới á, là chúng ta đang trong cái thời kỳ kiếp giảm. Cho nên á, cái vấn đề này thì vấn đề chúng ta phải kiểm nghiệm cỡ chừng 5-10 thế kỷ sau chúng ta mới biết. Cho nên ở đây Đức Phật thì nói rằng chúng ta đang trong cái thời kỳ kiếp giảm. Cho nên dù chúng ta có làm cái gì đi nữa thì cái tăng của chúng ta cũng chỉ là tăng cá nhân. Đó. Ai sống đúng như vậy thì sẽ tăng tuổi thọ theo cá nhân. Nhưng mà còn cái quy luật của vũ trụ thì nó sẽ giảm. Cho nên chúng ta sẽ thấy một cái điểm này nè. Loài người mỗi ngày một sanh sôi nảy nở. Mà sanh ra nhiều thì ăn lắm mà riết rồi cuối cùng hết chỗ ở, hết chỗ ăn luôn. Mà hết chỗ ăn thì chết hàng loạt. Mà chết hàng loạt thì tự nhiên tuổi thọ nó giảm. Đó. Và có một cái đặc điểm khác, Đức Phật nói rằng trong cái thời kỳ kiếp giảm này á, tại sao nó giảm? Là bởi vì nó sẽ sinh ra ba cái loại bệnh. Thứ nhất là bệnh. Bệnh này nó gọi là bệnh mà nó khiến cho chúng ta chết sớm. Đó. Thì giống như là bệnh gì?
À, cái bệnh SIDA là chẳng hạn, đó là cái bệnh khiến cho chúng ta chết sớm. Bây giờ đủ thứ bệnh chứ không phải chỉ có một bệnh SIDA đâu. Có nhiều cái bệnh nó làm cho chúng ta chết sớm. Thì Đức Phật nói rằng thứ nhất là bệnh. Và thứ hai á là chúng ta bị gọi là bị gì? Bị thiên tai. Thiên tai nó cũng làm cho chúng ta giảm tuổi thọ. Đó. Rồi cái thứ ba Đức Phật nói gì biết không? Thứ ba là chiến tranh. Ba yếu tố này á, vào trong cái thời kỳ kiếp giảm này thì ba cái yếu tố này càng ngày nó càng sinh ra. Đã giống như ngày hôm nay chúng ta có thể đoán được đó, thiên tai đoán được nè. Con người ta sống càng nhiều, môi trường nó càng xáo trộn, mà càng xáo trộn thì thiên tai càng nhiều thì con người ta càng chết sớm. Đó. Rồi cái bệnh cũng vậy. Bệnh bây giờ chúng ta cũng thấy phát hiện ra là bệnh đủ thứ bệnh. Bệnh SIDA, bệnh lao, bệnh gì á, đủ thứ bệnh hết. Rồi bây giờ tới chiến tranh. Chiến tranh thì bây giờ hiện tại giờ trên thế giới chưa có, nhưng mà sẽ từ từ nó có. Đức Phật nói rằng khi mà ba thứ này mà nó bộc phát lên rồi thì lúc ấy con người ta cứ giảm thọ dần dần cho đến tính tuổi thọ trung bình con người ta tới 10 tuổi. Và khi con người ta 10 tuổi rồi á, thì lúc ấy á, lúc ấy loài người sống chỉ còn á, cả quả đất này chỉ còn khoảng chừng 100 hay 1000 người mà thôi. Bởi vì chiến tranh đánh nhau chết hết rồi, đủ thứ dịch bệnh chết hết rồi. Lúc ấy con người ta chỉ có 10 người, khoảng 1000 người thôi. Rồi lúc ấy Đức Phật mới nói rằng con người ta sợ quá, chung vô trong hang, chung trong núi, lúc này sống ăn lông ở lỗ trở lại. Chui vô trong hang, chui vô trong núi, núi rồi sống, sống rồi lúc đó con người ta biết sợ ra rồi biết biết ăn hiền ở lành. Rồi cái từ từ nhờ biết ăn hiền ở lành cho nên từ từ tuổi thọ nó bắt đầu nó lại từ từ nó tăng lên. Thành ra cái tăng và cái giảm này nó không phải do cá nhân quyết định đâu, mà do chu kỳ của một thế giới. Cái chu kỳ sinh diệt của một thế giới nó nảy sinh ra. Giống như ngày xưa mà chúng ta đã học khoa học nói rằng cái thời đại của khủng long á. Lúc ấy có khủng long nó hiện lên rất là nhiều, nhưng mà sao tự nhiên đùng cái là nó tất cả các loài khủng long nó biến đi đâu mất. Đó là tại vì sao? Là nhằm vào cái chu kỳ sinh chu kỳ diệt của cái quả đất này thì nó sẽ tự nhiên nó nảy sinh ra cái vấn đề nó làm cho các loài khủng long chết hết. Đó. Thì con người ta cũng vậy. Tới một bao nhiêu năm nữa, bây giờ 100 năm phải không? Cho đến 10 tuổi tức là 90 năm mà như 100 năm. 90 tuổi nữa ta giảm đi 90 tuổi, bây giờ 75 tuổi. Mà về cho đến khi 10 tuổi là tức là ta giảm đi 65 tuổi. 65 tuổi thì cứ 100 năm vậy ta cộng thêm 100 năm nữa. Tức là khoảng 6.500 năm sau. Khoảng 6.500 năm sau thì cái quả đất này nó sẽ tự hủy diệt con người. Đó. Tức là một là thiên tai, hai là gì nó khiến là nó sinh ra là con người ta phải tự hủy diệt đấy.